Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tĩnh xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống hàng tuần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cùng anh Tôn Thức Đàm và vị khách mời ngày hôm nay rất là đặc biệt. Quý vị hãy đón chờ xem nha. Lời đầu tiên Hoàn Tĩnh xin được chào anh Đàm trước nha. Hello anh Đàm, nay anh khỏe không?
Anh Hoàng Tính, xin chào anh Hoàng Tính và chào thính giả của đài Sài Gòn Radio 1160 AM Dallas. Dạ hôm nay trời rất là đẹp anh Hoàng Tính.
Dạ vâng. Dạ. Cà phê cà báo gì chưa anh? Cà phê gì chưa?
Dạ sáng sớm thì lúc nào cũng phải cà phê, nó mới có calorie, mới có cái năng lượng để làm việc anh. Dạ.
Dạ vâng. Vâng, chúng tôi xin được chào ngắn gọn để chúng tôi xin được giới thiệu một cái vị khách mời cũng rất là đặc biệt trong ngày hôm nay, mà chắc có lẽ là tính mời anh Đàm giới thiệu luôn vị khách mời này được không anh?
Dạ được anh, thưa anh Hoàng Tính. Dạ thì Đàm rất là hân hạnh được mời anh Hà Nhân quay lại chương trình của Cà Phê và Cuộc Sống của anh em chúng tôi. Xin anh Hà Nhân có bên đầu dây đó không thưa anh Nhân?
Dạ có anh. Xin chào anh Đạm và anh Tính và mọi người đang
đợi
radio.
Mời anh em Nhân khỏe không? Khỏe không Nhân?
Dạ cũng khỏe anh. Dạo này tại em mới dọn nhà nên hơi bận rộn với cái giường chút xíu.
Dọn nhà nhá, ngã vậy là quá đã, có nhiều cũng nhớ là rất là đợt bận rộn. Dạ vâng. Dọn có ở gần đó hoặc là mình đi thành phố khác hoặc tiểu bang khác gì Nhân?
Dạ em cũng ở gần chỗ nhà cũ, cách nhà cũ chừng 10 phút em dọn, thì tại cái sân cũ nó hết chỗ rồi, dọn qua cái nhà mới nó có thêm cái sân nó rộng chút.
Sân nó rộng thì chắc chắn là cũng đều có cái mục đích riêng của mình ha. Phải không Nhân? Dạ, phải không? Dạ. Anh Đạm, nếu mà anh Đạm mà có một cái sân lớn thiệt lớn, anh sẽ làm gì anh Đạm?
Dạ thưa anh Hoàng Tính, thì người Việt Nam của mình, đặc biệt là qua bên cái xứ Hoa Kỳ này, càng ngày thì cái cuộc sống mà cái văn minh nó đương nhiên nó đem lại một cái sự tiện ích khác, nhưng mà cái thiên nhiên thì lúc nào nó cũng gắn bó với tất cả mọi người. Trong cái khung khổ của xứ Mỹ này, ngay cả Việt Nam cũng vậy thôi, càng ngày đất nó càng chặt lại. Thì Nhân rất là đặc biệt, Nhân là tuy là nhà nhỏ nhà lớn gì vẫn trồng được cây hết, trồng được trong chậu, trồng được chỗ này, trồng được chỗ kia. Thì mình nghĩ cái thú điền viên, cái trồng trọt cũng là một cái để giải tỏa được cái stress của cuộc sống, nó cân bằng được cái cuộc sống của mình. Ngày hôm nay thì trời bắt đầu trở lại mùa xuân, thì mình thấy đi làm cây cối bắt đầu nó xanh tươi, nó đâm chồi nảy lọc. Thì mình nghĩ mình không có rành lắm về cái trồng cây, hay là rành lắm thưa anh Hoàng Tính và thưa Nhân và thưa các anh chị em. Nhưng mà ngày hôm nay đó là lý do mình mời anh Nhân quay lại với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống. Thì Nhân có thể chia sẻ, thì bây giờ mình nghĩ thời gian này là thời gian bắt đầu để mình trồng cây. Mình không nói là những cái trang trại lớn, nhưng mà những cái mà trong cuộc sống của anh em chúng tôi, như vài ba chậu ớt, vài ba chậu hoa, vài ba những lập vườn nhỏ, thì bây giờ Nhân có cái gì để chia sẻ với thính giả của đài radio không thưa Nhân?
Nhưng mà chắc chắn là Nhân cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con thôi, biết được thêm như thế nào khi mà bắt đầu mùa xuân đã về, khi mà cái trời thời tiết ở ngay cái vùng Dallas của chúng ta đây cũng rất là ấm áp rồi. Hà Nhân là một người làm vườn rất là nổi tiếng tại Oklahoma, và Hà Nhân cũng đã được rất là nhiều những cái báo chí nói đến, đó là một người phải gọi là chuyên trồng ớt, và trồng ớt rất là đặc biệt, có hơn cũng khoảng cỡ 500 cái giống ớt nữa. Thì trong trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời nhân có thể cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết về những cái điều căn bản nhất khi mà mình có thể mình thực hiện một cái sân vườn, trong cái mình gieo cái hạt giống như thế nào, mình chọn đất ra làm sao, rồi khi mà nó lớn lên trọng trọng xíu rồi mình phải trim cái cây nó như thế nào, cũng như là cái loại phân bón nào mà chúng ta có thể sử dụng được khi mà mình gieo những cái hạt giống, và cái hạt giống thì mình có thể mình chia ra những cái loại nào trong cái mùa này mình có thể mình làm được, mình có thể mình thu hoạch được sớm, hoặc là mình có thể mình ngắm cảnh hay hoặc là như thế nào được, Hà Nhân?
Dạ, mùa này thì bắt đầu em gieo hạt cho ớt với lại cà chua rồi, tại bên em cũng thời tiết cũng gần giống Đà Lạt nên là khoảng giữa tháng 4, là khi mình gieo tới bây giờ giữa tháng 4 cái cây nó chừng được chừng 2-3-4 inch, rồi mình bắt đầu thời tiết đó là mình đem trồng ra ngoài là nó là quá đẹp rồi. Tại vì mình để gieo quá trễ hay là nó quá sớm, quá trễ thì mùa thu hoạch mình nhiều khi mình thu hoạch được chỉ có được một lần. Em gieo tháng này thì mình mọi chuyện yên ổn thì cũng có thể thu hoạch được tới 2-3 lần. Thì cây nó ra nó khỏe rồi, nó phát triển, nó gặp ánh nắng ấm rồi nó phát triển rất là nhanh. Đó, mình gieo hạt thì cũng nhiều cách gieo lắm. Em thì thường em trộn peat moss với lại perlite mỗi thứ một nửa, xong rồi mình bỏ vô, mình trồng ít thì mình bỏ vô những cái ly nhỏ nhỏ thôi, bỏ ziplock lại, mình cứ để giữ ấm cho nó chừng 75-80 độ, là từ từ chừng 50 ngày nó sẽ bắt đầu nó nảy mầm, mình sẽ mở bọc ra được rồi. Là bắt đầu, nếu mà mọi người thích trồng một giống ớt luôn đó, thì mình có thể chia ra nha, lấy những cái một hũ vậy mình có thể gieo được 5-10 cây, mình tách ra mình trồng một cây. Em thì mỗi thứ em chỉ trồng một cây thôi, nhưng gieo 5-10 hộp thì nó lên nhiều thì em chỉ chọn một cây nó khỏe rồi mình chỉ tách ra.
Vâng, anh Đạm, khi mà nói về trồng ớt thì anh có câu hỏi nào không thưa anh?
Thưa anh Nhân và thưa anh Hoàng Tính và thưa các thính giả của đài Sài Gòn Radio 1160. Ớt là một cái thực phẩm gần như là quen thuộc với người châu Á của chúng ta, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói khía cạnh của cái thưởng thức thôi, tức là mình chơi thôi. Thì nếu mà mình gieo một cái ớt, mình muốn loại ớt nào, tôi nói không cay nhưng mà để làm trầm kiển chơi thôi, Nhân ơi. Tại vì ớt thì nó cũng đang ngoài chợ mua nên nó cũng không có mắc lắm đến mùa này. Yeah. Nhưng mà anh muốn, ví dụ như bây giờ trong nhà trồng vài ba chậu ớt nó thành cảnh luôn á, thì ớt nào mà có trái thật nhiều, trái thật nhiều mà dễ trồng, và cái hạt mua thế nào và cách như thế nào vậy, Nhân?
Em thì ớt đẹp thì rất nhiều giống, nói chung là tùy theo cái sở thích của cái như là màu sắc hay là kiểu nó ra thôi. Ớt một loại giống ớt mua tới là ớt xiêm tím đi, nó trái nhỏ nhỏ nhưng mà trái nó rất là sai. Khi nó bắt đầu nó ra trái thì nó sẽ là màu tím đậm luôn. Nó chín từ từ nó ra màu cam, xong rồi nó sẽ chín hẳn luôn là màu đỏ. Cây thì nó cũng không lớn lắm, tùy theo cái chậu mình trồng thôi. Nếu mà mình chậu nhỏ thì cái cây nó cũng chừng 2-3 feet, nhưng mà cái trái nó rất là đẹp, vị nó cũng ngon nữa, mình có thể chọn cái giống đó mình trồng được.
Cái hạt giống mua ở đâu vậy? Cái hạt giống nếu như bây giờ tụi anh ở Dallas anh muốn trồng đó thì cái giống có tên là gì và mua ở đâu, và Nhân có thể nói kỹ rõ chút xíu để cái bạn bè mình hiểu được và có thể làm được không, thưa Nhân?
Dạ, hạt giống thì em cũng có bán trên SC rất là nhiều giống. Trong shop em chắc cũng các hơn 100 giống, mình có đủ loại từ ớt ngọt tới ớt cay, mình muốn chọn loại nào cũng được. Còn đa số thì mình em cũng mua là giống với loại sưu tầm đồ trên mạng đó. Mình cứ eBay hay là Amazon cũng bán, nhưng mà mua Amazon với eBay thì mọi người đến để ý chút, nhiều khi mình hay bị lừa. Mình mua giống này người ta xem giống khác rồi mình hạt giống rồi, nhiều khi để lâu thì nó gieo nó rất là khó lên.
Dạ vâng, như vậy thì chính bản thân Hà Giang cũng có bán những cái loại giống đó phải không Hà Nhân?
Dạ.
Ok. Nếu mà quý vị bà con đồng hương của chúng ta mà muốn mua những cái loại đó thì họ có thể, họ có cách nào để mà họ liên lạc được với Nhân để mà họ cần một cái sự cố vấn hay hoặc là tìm được một cái loại giống không phải là loại ớt thưa quý vị. Nhân cũng có thể Nhân tìm cho quý vị những cái loại bông hoa hay hoặc là những cái loại trái cây khác nữa đúng không Nhân?
Dạ được. Nếu mọi người muốn liên lạc với em thì em có trên Facebook hay là nhắn tin qua Messenger em cũng được. Hay không thì cũng có số điện thoại, nhắn tin qua thì em giúp được thì em sẽ giúp.
Cái số điện thoại thì Nhân có thể Nhân chia sẻ cho bà con được không?
Dạ, số điện thoại của em là 405-596-8819.
Ha, quý vị ha, 405-596-8819. Còn nếu mà thấy rõ hơn một phần nào đó khi mà chúng ta không có điều kiện để chúng ta đi đến Oklahoma nơi Hà Nhân cư trú thì cái Facebook của Hà Nhân là gì?
Dạ, Facebook của em là Nhân chữ T xong rồi Hà.
Nhân Nhân ha.
Dạ.
Nhân rồi Hà.
Dạ, do chữ T là tên tên giữa của em rồi xong rồi Hà là họ của em.
Nhân rồi T rồi mới tới Hà. Dạ.
Dạ.
Nhân T Hà. Dạ. Đó thì Nhân T Hà nha thưa quý vị. Có một cái khoảng cách quý vị cứ tìm thử Nhân T Hà là sao hết thưa quý vị ha. Để mà quý vị có thể quý vị tìm hiểu thêm. Đó. Nói về cái trồng cây thì chắc có lẽ là trồng ớt là một trong những cái mà người Việt của chúng ta cũng vẫn thường yêu thích cái ớt. Rồi khi mà mình trồng ớt như vậy thì nó có dễ thu hoạch lắm không? Và mình làm sao mình có thể mình bảo vệ được cái cây cối qua cái vấn đề mưa gió khi mà nó thụ hoa hay hoặc là những cái loại con vật mà nó có thể nó ăn được cái trái đó không bạn?
Dạ có nhiều cách trồng. Nếu mà nói về bảo quản hay là cách trồng thì khi gieo hạt thì nó cũng nếu mà hạt tươi thì nó cũng không khó lên. Khi nó lên rồi là mình cái giai đoạn đó là cũng quan trọng, thì mình bắt đầu mình canh cho cái cây mình vừa đúng thời gian để nó vừa đủ lớn đủ cái chậu, xong mình mua nó ra ngoài để cho nó đủ ánh sáng với lại đủ điều kiện phát triển thì nó tốt nhất. Mình để trong nhà lâu quá thì rễ nó sẽ mọc nhiều, nó sẽ bị nước đau là cái cây nó phát triển chậm lại chút xíu. Nếu mà mình gieo trễ quá, nhỏ quá, nó ra ngoài nắng nóng quá nhiều khi nó chịu không nổi. Đó, mình thường là em gieo là khoảng em canh cái thời tiết của cái last frost chừng 6-8 tuần trước khi đó là em bắt đầu em gieo. Đó, bây giờ bên em là thường là sau cái ngày thơ tháng 4 ngày 15 là em là cái ngày đó là mỗi năm là em sẽ bắt đầu đem cây ra ngoài. Trừ lại chừng 6-8 tuần là bắt đầu tháng 3 là em sẽ bắt đầu em gieo hạt. Rồi tới cái phần đất thì ớt thì nó thích cái đất nó thể nước một chút, nhưng mà cũng đừng có thoát nước quá, tại vì ớt nó nhưng mà cái mùa bên em thì Dallas với lại Oklahoma cái giữa mùa hè cái ánh nắng chắc nhiều khi nó hơn 100 độ là có là bình thường, nên mà nếu mà thoát nước hết thì rễ nó sẽ bị khô và cây nó sẽ dễ chết. Nhưng mà vậy thì em thường bỏ một lớp vô trở trên gốc cây cho nó giữ được một số độ ẩm nào nó giữ với lại khi mà cây nó bắt đầu nó ra bông là thường là khoảng tháng 7. À, lúc đó là nắng nó hơi gắt rồi là lúc đó em bắt đầu em treo xây khó là cái lưới để nó giảm ánh nắng bớt cho cây chút xíu. Không giảm ánh nắng bớt là nhiệt độ cao quá bông nó sẽ bắt đầu nó rụng. Thu hoạch của mình cũng ít đi. Mình theo thời tiết mỗi năm mưa nhiều quá cũng không sao, nếu mà đất mình tốt nó thoát nước như vậy thì mưa nó
Thưa quý vị, xin được lặp lại một lần nữa, quý vị lên trên cái Facebook của Nhân, quý vị cứ đánh vô cái tự cái chữ là Nhân ha, thưa quý vị, NHIN, rồi quý vị có một cái khoảng trống tức là space cái, quý vị để vô một cái chữ T, rồi quý vị space cái, rồi tức là có một khoảng trống nữa, quý vị để chữ Hà, H A, Nhân T H A, là quý vị sẽ ra được cái Facebook của Nhân. Vừa mới mở cái thôi là thấy nguyên cả một cái vườn ớt của anh, thiệt là rất là nhiều những cái loại trái, tính vừa mới mở lên luôn, trong cái năm vừa rồi cũng mở rất là nhiều, và ngày hôm nay muốn cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thêm, ngoài cái chương trình Cà phê và cuộc sống cùng với Hà Nhân trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, thì chúng tôi xin giới thiệu đến Hà Nhân cái Facebook để quý vị có thể lên quý vị tìm hiểu thêm những cái loại ớt của Hà Nhân như thế nào ha, thưa quý vị, hay hoặc là quý vị cũng có thể xin được gửi đến số phone cho quý vị nếu quý vị muốn mua những cái loại ớt mà đặc biệt, hay hoặc là những cái loại cây bông hoa đặc biệt để mà quý vị trồng ở ngoài sân vườn hay hoặc là đằng trước nhà, quý vị có thể gọi cho anh Nhân ở số điện thoại 405-596-8819 ha, thưa quý vị. Xin được trở lại với anh Đặng.
Thưa Nhân, ngoài cái ớt ra thì Nhân có cái ý kiến gì hay có một cái idea gì để cho bà con mình có thể trồng thêm như là hoa, mà những người làm biến như mình á, những người đi làm hoài không có thời gian nhiều làm biến á, cũng là biến á, tức là mấy, nhưng mà cũng nhiều khi đi về nhìn một chậu hoa, chậu ớt, chậu hoa chăm sóc mỹ thân, thì Nhân có idea gì không? Nhân cái loại nào mình làm như thế nào vậy Nhân? Ví dụ như ngoài cà chua ra, cà chua thì mình thấy nó xum xê quá, tức là mình muốn cái hoa nào nó gọn chút xíu, nhưng cái ớt rất là gọn. Nó lên, mình đỡ phải chăm sóc nhiều, nó cũng ra hoa đẹp để nó chơi cũng được. Thì ngoài ớt ra có những cái cây hay là những cái hoa nào tùy theo mùa, bây giờ tháng 3 đúng không? Thì đến tháng 9 đi, là mùa mưa đi, trong vòng khoảng 5 tháng, thì bây giờ trong vòng 5 tháng đó, thì Nhân có một cái idea trồng những loại hoa nào mà nó gọn hơn chút xíu, nó sẽ dễ chăm sóc hơn, mà nó tạo được cái khung cảnh nào cho mình, cho nó relax xíu, thưa Nhân.
Dạ, nếu mà nói về gọn thì em cũng cũng trồng một số thực dược nè, với lại hoa mau lương, sinh mỹ cũng là năng cười. Hai cái loại đó thì nó cũng không có khó trồng lắm, nhưng mà nó phải theo thời tiết. Nếu mau lương thì mình phải bắt đầu trồng khoảng 2 tháng trước rồi, tại vì cái bông đó thì nó chịu, nó không có thích nóng lắm, chừng 75-80 độ nó bắt đầu nó hết ra bông, nên mình cái đó mình trồng trước. Nhưng mà còn thực dược thì mình có thể bắt đầu trồng bây giờ. Thực dược thì nó cũng dễ trồng, bông nó cũng rất là đẹp, mình không có cần chăm sóc nhiều, không có bón phân nhiều, lâu lâu cho một chút phân, nó đa số nó cần là mình chỉ cần tưới nước thôi. Tưới nước tùy theo cái chỗ mình trồng, nếu mà mát quá thì một ngày mình tưới một lần, có khi nếu trồng dưới đất luôn thì 2 ngày mình tưới lần cũng được.
Thực dược nó có nhiều loại, thực dược nó có nhiều loại màu sắc khác nhau không Nhân, bệnh trồng như thế nào?
Dạ, rất là nhiều anh. Thực dược, cha nói về thực dược chắc nó cũng mấy trăm loại, đủ màu sắc, có đủ màu và đủ kiểu hết. Em thì thường em hay trồng mấy cái kiểu mà nó kêu là gọi pom pom, đó là cái bông nó tròn, nó rất là nhiều cánh, rồi có nhiều cái loại thực, nó là dinner plate, rồi cái bông nó nhiều khi nó còn bự hơn cái đĩa cơm mình ăn nữa. Và bông nó sẽ ra, mỗi khi nó ra rồi là mình có thể mình cắt vô mình chưng, rồi mình bắt đầu mình cắt bông là nó có thể cho ra bông khác nữa. Nên cái thực dược là nó sẽ cho ra bông liên tục. Tới khi mà bắt đầu lạnh rồi thì mình có thể, nếu mà Đà Lạt thì mình có thể không, năm nào không lạnh lắm thì mình cắt ngang cái cây, mình giữ cái thực dược nó sẽ trồng bằng củ, mình giữ cái củ dưới đất thì năm sau khi nó ấm lại chút cây nó tự lên. Còn mình chắc nữa thì mình đào củ lên, mình vô nhà mình giữ trong cái thùng giấy hay cái gì, mình bỏ rơm cho nó giữ tới năm sau mình trồng lại được.
Tức là bây giờ là đúng thời gian để mình trồng thực dược. Đúng
giờ. Bây giờ trồng thực dược là đẹp.
Bây giờ cái củ thực dược mình mua ở đâu vậy Nhân? Mình thấy trong Costco, trong xem nó mấy cái củ đó có phải là thực dược hay là củ gì? Cái đó là thực dược đấy hả?
Dạ, thường thường nó Costco, Lowe, Home Depot nó cũng có bán. Nó kêu là Dow và Silver anh có thể mua ở đó được. Mấy cái loại đó thì nhiều người trồng. Nếu mà anh muốn trồng nhiều loại hiếm và đẹp hơn nữa thì chỉ có trên mạng bán. Kêu Fast Growing Globe.com thì nó có bán rất là nhiều loại. Muốn màu nào, muốn kiểu nào cũng có. Thì mình có sưu tầm. Hồi xưa em cũng một vài năm trước cũng có đam mê sưu tầm từ dược, nhưng mà em trồng một thời gian nhiều quá rồi không hết chỗ. Năm nay em cũng sẽ trồng lại, cũng sẽ trồng chừng 5-10 loại thôi.
Thế thực dược bây giờ mình chỉ mua cũ, mình có thể trồng thẳng xuống đất hoặc trồng trong chậu, đúng không Nhân?
Dạ được.
Ok, thì là phân nào, cái phân nào và đất nào thì mà bao lâu thì nó nảy mầm và là chăm sóc như thế nào vậy thưa Nhân?
Dạ, thường dược thì khoảng chừng 2 tuần là mình sẽ bắt đầu mình thấy mầm, nếu mình không chôn sâu lắm thì mình sẽ thấy mầm nó lên qua nó qua mặt đất rồi. Còn phân nói với thường dược thì mình không có khó lắm, lâu lâu mình tưới cho nó cái bông đó. Phân nó liquid CW hay là phân CW cũng được. Em thì em thường trồng chung với ớt, nhưng em thì chỉ cho phân kiểu 5-5-5 hay là 10-10-10 là cứ 1-2 tháng em cho chút xíu, là cứ chỉ tưới nước thôi. Nó không thuần dưỡng, nó rất là dễ chịu.
Tức là trong những cái khuôn viên nhà đó, những cái nhà nhỏ apartment mình có khoảng 5-6 chậu đi, ví dụ vậy đi, 5-6 chậu, những nhà đặc tăng 5-6 chậu thì mình có thể mình trồng 2 chậu ớt, 2 chậu thực dược. Cẩm tú cầu mình rất là thích. Cẩm tú cầu nó bông rất là đẹp, cái đó khó trồng không Nhân à?
Cái đó thì phải theo cái chỗ mình ở. Tại cẩm tú cầu nhiều loại nó không có thích nắng. Với loại Đà Lạt thì nắng rất là gắt, nên trồng nó muốn ra bông đẹp hay là bông bự thì rất là khó. Có thể trồng được, nhưng mà phải lựa cái chỗ nào một ngày nó chỉ nắng chừng 3-4 tiếng thôi, nhưng mà lại tránh ánh nắng của buổi trưa, tại cái bông cánh rất là mỏng nên nó dễ cháy. Cẩm tú cầu thì em cũng có trồng, nhưng mà cái đó thì nó hơi khó chăm hơn. Nếu mà mình với lại đất của nó, cẩm tú cầu nó, mình phải cần nó làm cho nó hơi cả sẽ được một chút, chứ không là nó bông cũng khó đẹp.
Tức là nếu mà mùa xuân sắp tới đó, anh chị em mà làm biến như mình đó thì có lẽ là vài chậu trồng 2 chậu ớt thực dược rồi cái mô gì đó trồng chút chơi thôi, rồi sáng sớm như khi chủ nhật, thứ bảy chủ nhật mình ra mình ngồi mình ngắm hoa, mình nhìn cái cọc lau của mình, đó là nó cũng là một điều thú vị rất
uống,
là
uống ly cà phê nó anh cũng quên nữa.
Uống
bia hả? Trời, mới sáng sớm uống bia rồi anh.
Chiều
đó. Còn đối với bông hồng thì anh thấy như thế nào? Khi mà tất cả các nơi mà hành tính đi đến đều có bán bông hồng rất là nhiều. Làm sao chúng ta có thể chúng ta chọn được một cái bông hồng như ý, hay hoặc là cái loại bông hồng nào mà nó có thể nó ra sai trái, và cái cách thức mà mình có thể mình nuôi dưỡng và mình trồng bông hồng cho nó rất là dễ dàng ở đằng trước nhà hay hoặc là sân vườn của chúng ta không Hàm Nhân?
Dạ, bông hồng thì em cũng một trong những người chuyên về bông hồng nhiều lắm. Em trồng chắc năm nay lên chắc chừng 200 cây bông hồng rồi, đủ loại hết.
Wow.
Thường đa số bông hồng em trồng là bông hồng của David Austin đó. Tại vì em chọn cái hàng đó, tại bông nó cánh rất là nhiều, với lại cái shape của nó như một cái chén, thì nó khớp nó đẹp, thích cái shape đó. Mà về David Austin thì nó nói khó thì nó cũng không khó trồng, nhưng mà mình phải phải siêng một chút, tại vì nó bông nó càng đẹp thì nó dễ bệnh lắm, nên mình phải siêng xịt thuốc với lại tỉa canh đồ mà cho nó gọn cái cây. Nếu mà nó tùm quá nó hay, mình tưới nước nó hay bị black spot nên cái cây nó không có đẹp. Còn mà trồng dễ thì quầy lô với loại Home Depot hay là mấy cái tiệm bán cây em cũng hay thấy nó bán nót cao hay là hybrid seedle, mấy loại đó cũng đẹp mà nó rất là dễ trồng. Nót cao thì khỏi nói rồi, anh chỉ cần bỏ nó xuống đất là khỏi cần chăm gì, nó cũng phát triển bông sai là bonsai quanh năm luôn. Mình chỉ cần lâu lâu mình bông nó tàn thì mình chỉ cần tỉa nhánh cho nó ra cái bông mới thôi. Cái loại đó là rất là dễ trồng.
Dạ vâng, bông hồng anh thấy còn ý kiến gì không anh Đảm?
Mình thấy bông hồng á, thật sự rất là thích anh. Nhưng mà mình thấy trong lô, trong home revolver mình trồng á, nó mình thấy cái bông hồng mình mua trong Costco, trong tiệm hoa, nó bán một cái cây stem rất là dài, nó có gai nhiều, rất là đẹp. Nhưng mà mình trồng bông hồng nó tùm mà nó dơ quá, nó cái hoa nó không có, không biết loại nào mình không biết. Nhưng mà hôm, anh Hoàng Tính nhân thấy anh chị em ngoài kia bông hồng mình bán trong chợ thì nó một cái núp, một cái nụ nổ rất là đẹp và rất là gọn gàng luôn. À, mà mình khi mình trồng bông hồng thì mình thấy nó gai nhiều, nó lá nhiều, mà cái bông nó cũng nó làm sao, hay là nó không đúng loại, không biết tại sao. Nhưng mà mua vài ba lần ở trong home repo trong lô về nó dơ quá, chặt bỏ anh ơi, không biết là loại nào.
Nhiều khi cho nhiều khi cái bông hồng nó gai rất là nhiều, hay là cái bông nó không có đẹp mà cái đầu nó hơi bị đỏ chót á, là cái cây của anh nó đã bị bệnh, người ta kêu là bệnh rose rosette disease. Cái bệnh nó là chỉ có bông hồng nó bị thôi, là cái bệnh nó là không có chữa được, nhưng mà nó lây lan rất là nhanh nữa, là nó làm cho cái cây của mình là nó chỉ ra gai rất là nhiều, mà gai nó chi chít, nó sát nhau không giống như gai bình thường. Với lại cái bông mình nó không có nở được, nó chỉ ra, nó ra lá nó cũng xấu. Và cái nếu mà bị cái đó là rất là khó chặn bông trồng lại được, tại vì cái con vi khuẩn nó ở dưới đất, mà cái cây mình bị rồi là mình không có trồng bông hồng được 2-3 năm, nhiều khi lâu hơn nữa. Nên là mấy người trồng bông hồng của em rất là sợ cái bệnh đó. Bệnh đó là nguyên cái vườn bông hồng, khi một cái cây bệnh là nhiều khi là mình dẹp hết nguyên vườn bông hồng rồi, khỏi dám trồng luôn.
Mình thấy bông hồng, trồng bông hồng khó, nhưng người ta mấy em nó đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà mấy em không thích mà cái này nó đâm vô là đâm vô bệnh là khiếp luôn.
Dạ đúng rồi. Dạ, cái gì đẹp nó cũng có gai hết rồi.
Đó là
nên thôi, dạ, tìm cái loại bông là cho nó dễ trồng, mà nó đơn giản, nó đỡ mất thì giờ để nhanh. Thí dụ như thực dược mình rất là thích đến, nhưng mà là thực dược là tuy là nó có gai, nó thẳng, nó đẹp đấy, nó very good for dễ trồng. Ngoài thực dược còn hoa nào nữa không Nhân?
Thực dược này anh có thể trồng mẫu đơn cũng dễ trồng, nhưng mà mẫu đơn thì nó chỉ lên được nó bông nó rất đẹp, nhưng mà tiếc chỉ là mỗi năm nó chỉ lên, nó bông đi được 2-3 thằng thôi. Bắt đầu cái mùa nó mùa xuân cỡ này là bắt đầu nó lên bông, là sao bông rồi là nó không có, nó không bông được nữa. Rồi một có thể trồng đó, rồi nó có những loại cúc nó kêu là African Daisy, nó cũng rất là đẹp, rồi Aster cũng đẹp, rồi em dạ năm nay em có thử trồng thêm lavender. Lavender thì nó thơm, rồi bông nó cũng màu tím, mình có thể trồng, nó cũng không có khó trồng lắm. Nó bông lavender thì em nghĩ nó hợp cho Texas, tại vì nó cũng là một loại bông nó không có cần tưới nước nhiều, càng tưới nước ít thì nó chịu.
Dạ vâng, quý vị muốn tìm hiểu thêm, quý vị có thể liên lạc với Nhân nha, bởi vì theo như tình biết, nhà mà hồi nãy mà Nhân có nói đó, thì quý vị có thể liên lạc với Nhân qua cái Facebook đó là Nhân, rồi cái chữ T, rồi chữ Hà, thưa quý vị, Nhân, rồi cái chữ T, rồi cái chữ Hà, cách các khoảng cách cho tính thì quý vị sẽ vào được cái Facebook của Nhân, và chắc chắn là Nhân cũng sẽ bán những cái loại giống ớt, chắc chắn những cái loại giống ớt đúng không nha?
Dạ có, tới bắt đầu đây, thường là tháng 4 bắt đầu trời ấm lên là em có bán cây nữa. Nếu mà mọi người sợ gieo cây hột ớt nó khó lên thì em là sẽ có bán những cái cây con, là mình có, em có thể ship đi được, nhưng mình về mình chỉ trồng xuống thôi.
Như vậy là quá lý tưởng đi nha. Thưa quý vị có thể gọi cho Nhân ở cái số điện thoại chúng tôi xin được phép của Nhân để gửi đến cho quý vị số 405-596-8819 nha. Nếu quý vị mà nó có thấy cái trời thời tiết của Texas của mình ở ngay chỗ mình ở nó đẹp nè, quý vị có một cái sân vườn đẹp nè, quý vị liên lạc với Nhân Hà, thưa quý vị, Nhân có cái chữ T, cái chữ H là ở trên cái Facebook ha, thưa quý vị, cũng như cái số xin được phép đó là 4055968819 để mà quý vị có thể tìm ra được những cái loại mà quý vị yêu thích qua cái sự cố vấn của nhân, thì chắc chắn là quý vị sẽ thành công. Khi mà nói đến cây thì gọi nó vô vàng lắm, cây cảnh văn phòng, cây cảnh để bàn, rồi cây trồng ngoài trời, rồi cây có hoa, rồi cây trồng ở ban công, rồi cây sân vườn của chúng ta, rồi cây bonsai, cây mai, cây ôi đủ thứ là cây hết trơn. Thì những cái loại cây ăn trái ngoài cái cây ớt ra thì nhân còn có những cái loại cây nào mà trong cái khả năng của nhân trình bày trong ngày hôm nay, cũng như là giới thiệu đến bà con để có thể gọi cho nhân hay hoặc là lên Facebook của nhân để mà order được không nhân?
Dạ, năm nay thì em mới qua nhà mới, nãy em nói cái sân của em thì nó cũng được cũng SG. Năm nay em giờ một là làm vườn ớt, lại cũng hai là em trồng thêm mấy chục loại táo, táo tàu của mình nữa, với lại đào với lại lê nữa. Táo tàu thì em còn nhiều, táo tàu thì nó cũng rất là dễ trồng, nó cũng hợp cho tiểu bang nóng với lại nắng. Mà Oklahoma với lại Texas thì trồng táo tàu là rất là đẹp.
Có lý đó anh. Anh Đạm, táo tàu được đó anh.
Mình hỏi nhân cái này ngoài lề thôi nhân. Thường thường đó, trong cái dao của mình đó, có cái câu này nè. Gái nào là ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hai ghen chồng. Cho nên khi mà người Việt Nam mình trồng ớt á, đặc biệt là mấy chị em trồng ớt á, thì khi mà ăn trái ớt cay đó, là chứng tỏ là bà này là hai ghen chồng lắm. Thì cái này lúc đó nhân là tùy thế giới. Bạn bè mình rất là muốn trồng ớt, nhưng mà người ta ngại. Ví dụ bây giờ đến tới một trồng ớt mà ăn trái ớt cay quá thì nghĩ uồn này ghen lắm á. Cho nên cái đó đúng không nhân?
Em thấy chắc cũng có một phần nào đúng nên ông bà ta mới nói xưa nay.
Vậy thì nếu mà mấy anh trồng ớt thì sao nhắn? Đó là đàn bà trồng ớt thì trái là ngang chồng, còn mấy anh chồng mặt trồng ớt thì chắc còn hai gian lắm phải không?
Em nói chung là bao ghen luôn.
Anh thường tính ơi, chồng là chỗ ớt chứ còn tính ơi.
Chắc là phải đi học nhân quá.
Bây giờ vậy thì mình nghĩ đó, nếu mà anh có cơ hội trồng ớt thì anh sẽ trồng ớt ngọt thôi, anh không cần ớt cay nữa, như vậy anh sẽ ngọt ngào hơn, cho nên mấy chị em rất là thích anh Đạm. Tức là anh tới nhà Đạm ăn ớt thì ớt sẽ ngọt, không bao giờ cay hết. thật sự thì ngọt ngào, cay đắng và cái màu sắc đó là cuộc sống, đúng không thưa anh nhân, đúng không? Những cái ớt, những cái hoa, những cái đồ nhỏ nhỏ, những cái lặt, thật sự đó là một cái, mình nghĩ đó là một cái chỗ thư giãn, tại vì ai cũng có ao ước một cái trang trại lớn, một cái vườn hoa lớn, nhưng mà thật sự mình coi lại cái xứ sở này mình làm việc nhiều quá, mình không có thời gian nữa. Nhưng mà vào trồng ớt vài cái bình hoa, một hai ba cái cây, dường như mùa này là mùa anh đào, thì ngoài cây anh đào, những cái hoa cherry, thì nhân có cái idea cái hoa nào mà có thể nó nở hết cả một mùa xuân không, hay là qua tới mùa hè không không nhân? Ngoài cái tường vi, ngoài cái hoa đào, ngoài cherry, có những cái cây đừng nó cao quá, đừng nó thấp quá. Đến mùa xuân các bạn có hoa thật là đẹp, thì nhân có thể có ý kiến cho thính giả thấy được không nhân, hiểu được không nhân?
Dạ, nếu mà nói về cây có hoa là em thích, em rất thích là cái cây Quantan Cherry. Cái bông nó màu hồng với lại cánh nó double, cánh nó đẹp lắm. Một nguyên một cây Quantan Cherry tới bắt đầu mùa này là anh nó bắt đầu nó nở, là nó hồng nguyên một cây rất là đẹp. Quantan Cherry bên tiểu bang em nó có một cây đặc biệt nữa là kêu là Oklahoma Dogwood. Nó nhiều màu hồng đậm, rồi màu trắng, màu đỏ cũng có. Mấy cái cây đó thì là mấy cái cây mà cây bự á. Tới mùa này là nó bắt đầu nó nở, nó cũng đẹp. Mọi người thích mấy cái cây đó. Còn em thì thường là em trồng cây ăn trái, cây đào với lại cái cây lê, bắt đầu mùa này nó cũng nở bông trắng, bông hồng, nó cũng rất là đẹp. Như vậy nó nở xong thì mình nó bắt đầu nó cho trái, nên mình trồng vừa được ngắm bông rồi và vừa được ăn trái nữa, nên em trồng mấy cái loại đó nó nhiều.
em là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Tại vì thứ nhất anh nghĩ là em vừa có đào, vừa có lê nữa, ừ, có hoa nữa,
có hồng, có hồng, có cúc nữa,
có hồng nữa. À, tức là anh em bao gồm tất cả những gì ao ước của thiên hạ hết. Người ta có lê thì không có đào, anh vừa em vừa có đào vừa có lê. Em có bưởi có cam không nhân?
Dạ không có bưởi có cam mà có quýt à.
Có quýt à? Quýt nhiều loại lắm mà nhân.
Dạ dạ. À, bên này trồng một cái cây quýt hay là một cây tắc nó cũng là một cái khó khăn, tại vì mình thời tiết nhiều khi nó tiết nó lạnh phải đẩy ra đẩy vô, nên mấy cái cây mà ăn trái của Việt Nam mình em nhiều khi thích lắm nhưng mà không dám rinh về nhiều, tại vì mình chỗ không có lại chăm nó hơi cực.
Dạ, vâng,
mấy cây ổi.
Dạ, dạ. Khi mà mình trồng những cái loại cây đó thì thường thì sẽ có những cái loại côn trùng, phải gọi là những loại côn trùng mà nó có hại cho cây trồng, hay hoặc là những cái con vật, thí dụ như là con sóc chẳng hạn đi, nó sẽ thường dạ, nó sẽ lên nó ăn những cái loại cây đó, thì làm sao chúng ta có một cái biện pháp nào chúng ta đề phòng bằng thuốc hay hoặc là bằng chúng ta rào lại hoặc là một cái biện pháp nào đó hay không nhân?
Dạ có anh, tại mấy cái cây ăn trái là năm nào bắt đầu vô mùa này, khi mà bông nó tàn rồi bắt đầu nó ra trái nhỏ là em sẽ xịt nó kêu là dormant, em sẽ xịt một phần thuốc trừ sâu, để nhưng mà mình không xịt là bắt đầu mấy cái trái đó nó bị mấy cái con ruồi á, nó chích là mấy cái trái đào hay là mấy cái trái lê nó rất là hay bị mấy con dòi, anh mấy con dòi trắng nên hay thấy cây không xịt là nguyên cây là ít khi được ăn trái, nên là tới mùa này là em sẽ xịt một lần khi trái nó bắt đầu nó bằng cái ngón tay út đi, xịt một lần xong rồi nó lớn chút nữa là em sẽ xịt lần nữa, rồi em kỹ hơn nữa là mấy một cây nhiều khi 100 trái đi, em sẽ mua mấy cái bao bọc trái cây á, mấy cái bao lưới á, em sẽ bọc lại một nửa để một phần nửa đó mình giữ lại để mình có mình ăn. Còn mấy cái phần kia thì nhiều khi mình thấy sóc đồ, nhà em thì em có nuôi mấy con chó nên cũng ít thấy mấy sóc nó phá lắm. Nên đa số thì chim lâu nó lại nó mổ vài ba trái gì thôi, nên em bọc mấy cái phần kia lại là nếu mà nó có mổ nó cũng được một phần nào đó, em cũng sẽ có thu hoạch được cái mùa này.
Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà nhà mà không có chó thì làm sao chúng ta có thể chúng ta cản được cái bước tiến của những con sóc đó, thưa Hà Nhân?
Dạ dạ anh thì em nói mua mấy cái bao lưới của bọc mấy cái trái lại đó. Mình sẽ bọc lại. Dạ mình bọc từng trái lại, nếu mà mình kỹ mình bọc từng trái lại là sóc nó cũng khó có ăn lắm.
Anh Đạm, cái sân vườn của anh có con nào nó vô ăn hồng, ăn cúc hay ăn đào, ăn lê gì không anh?
Dạ mình thì không có trồng những cái đó, đi kiếm ngoài đường thôi anh, mua ngoài chợ thôi. Nhưng mà Đạm là thích trồng bông giấy rất là tuy
dạ đúng rồi.
Bông giấy mình rất thích bông giấy mà mùa đông là nó cũng chết, nhà người có cách nào không? Nó lớn quá thì đem vô nhà nó cũng chết, nhưng mà bông giấy
dạ
Đạm rất là thích.
Dạ, bông giấy thì nó hơi khó, tại vì nó không có thuộc về cái vùng của mình, nên mình trồng chỉ có chơi đem ra đem vô. Nếu mà anh muốn trồng cái bông nó cũng giống bông giấy mà nó ở ngoài được luôn là anh có thể trồng bông queen á, bông đào mà bông anh đào của Mỹ á, nó cũng có nó sẽ ở ngoài được, nhưng mà anh trồng ở ngoài được, nhưng mà cái bông đó tới mùa Tết nó cũng sẽ bắt đầu, nên cái năm nay em thấy cái bông đó nó cũng theo trend á, nhiều người cũng đi săn mua về để trưng cái mùa Tết này nè, bông nó cũng rất là đẹp.
Nhìn trên Facebook mà khi mà quý vị mở ra cái chữ mà Nhân Tê Hà đó, thưa quý vị ha, nói như vậy để quý vị có được một cái khoảng cách giữa Nhân rồi cái chữ Tê rồi cái chữ Hà nha, Nhân Tê Hà, quý vị bấm vô cái quý vị thấy là anh Nhân ảnh có con chó kế bên. Anh ôm rồi có nguyên một cái giống như là một cái bốn cái bàn ảnh gộp lại, anh để toàn là ớt thôi, thưa quý vị. Nhân có quá nhiều giống ớt như vậy, Nhân có thể nhân chia sẻ một vài giống ớt thiệt là độc đáo không, và những cái loại ớt đó có bán không Nhân?
Dạ nói về độc đáo thì nhiều quá, tại vì em sẽ tìm chia sẻ năm giống mà mỗi mùa em đều trồng, tại vì vị nó ngon với lại cây nó cũng dễ trồng, và mình em thường em hái em cho ai ăn nó cũng thích.
Nên em mùa nam cũng sẽ trồng 5 cây này. Một là ớt xiêm rừng của Việt Nam mình hay ăn, người ta còn gọi là ớt chi Mỹ. Mình cây đó nó rất là dễ trồng, nhiều khi mình không có cần phân bón gì, nó chỉ tưới nước thôi là trái nó sum suê, vị nó cũng không có gọi là cay quá, mình có thể ăn mỗi ngày, ăn sống cũng được, mà ăn chín nó còn cay hơn, nên mình có thể thu hoạch liên tục. Rồi một giống nữa là giống ớt white thai, là nó kêu là Japanese white eagle claw. Ớt này là khi chưa nó lên nó cũng dài bằng cái ngón tay út mình vậy nè, trái nó cũng, mình dầm nước mắm nó cũng ngon, nhưng mà mình để dành cái cây đó thì nó không có gọi là khó trồng, nó cũng giống như kim rừng vậy, nó có chịu nắng mà chịu mưa cũng hay. Rồi ớt xiêm tím nè, còn ớt em hay trồng ớt ngọt, ớt ngọt sweet ancient chili, và mấy cái ớt đó là chỉ là ớt ngọt thôi, và mấy con chó em mùa nào nó cũng phải có con cây, nó phải ăn cái đó, nó còn thay trồng.
Thấy coi có nhiều cái loại ớt rất là đặc biệt nha thưa quý vị, ớt mà cong cong vòng vòng này nọ, rồi ớt đỏ có, ớt vàng có, ớt tím cũng có, rồi ớt, nói chung ra quý vị lên trên cái Facebook của Nhân T Hà này á, quý vị sẽ có thể quý vị mường tượng được mình sẽ mua những cái loại này, có thể mua hộp theo loại, quý vị có thể mua cái loại mà Nhân đã trồng, đã bỏ sẵn vô trong cái chậu nhỏ rồi, quý vị ship cho quý vị về, quý vị có thể trồng liền được luôn. Thì như vậy những cái loại ớt này chúng ta trồng trong nhà hay trồng ngoài đường, ở ngoài sân của mình Hà Nhân?
Dạ trồng ở đâu cũng được anh. Nói chung nếu mà trồng trong nhà thì một điều kiện anh phải có là một là anh phải có cái cửa sổ có ánh nắng từ 6 tới 8 tiếng một ngày. Hai là phải có cái đèn trồng cây. Vậy thì ớt nó mới ra trái nổi. Còn không thì anh trồng ở trong chậu, mà trồng ở ngoài cũng được. Chậu không cần bự quá, em trồng chậu chừng, mà mình một người ăn mình chậu chừng 3 tới 5 gallon là mình thu hoạch là dư một người ăn rồi. Em thì chậu, mấy chậu em trồng cũng chừng 5-7 gallon thôi, không có lớn lắm. Một nhưng mà đa số là một cây, em một chậu em chỉ trồng một cây thôi. Không nên trồng, nhiều người trồng một cái chậu nhỏ quá, mình bỏ 2-3 cây vô là nó cũng được, nhưng mà nó làm cho cái cây ớt mình trong cái chậu đó 3 cây, một cây nó sẽ lớn nhiều lắm, một và hai cái cây kia nó sẽ bị nhỏ đi, tại vì nó dành chất dinh dưỡng với nhau, nên trồng một cây là đủ.
Dạ, một cây là một chậu, thấy là nó sẽ ăn được đầy đủ những cái phân bón này, để nên nó ra những cái loại trái cho nó cay thì cay, hoặc là nó ngọt thì ngọt. Vậy là anh Đạm, anh có ý định là mua ớt để trồng, anh ớt ngọt cũng được anh.
Mình nghĩ là trồng ớt rất là thích anh, tại vì thứ nhất cây ớt nó tượng trưng cho, mình nghĩ đó, khi mình gần như là tượng trưng như người Việt, vì người Việt ai cũng có thể ăn ớt hết, nó rất là bình dân. Mình thấy hai cây mà trong chậu mình thích nhất là cây bông giấy thì và cây ớt, thì nó rất là gần gũi đối với mình, thưa anh Nhân và thưa anh Hoàng Tính và thưa anh chị em ngoài kia. Thì mình đảm rất là thích ớt, ớt tức là mình trồng cái ớt thì thật sự nó rẻ lắm, nó không có mắc lắm như những cái khác, nhưng mà nếu mà trong một cái nhà mình trồng vài ba cây rau thơm, vài cây ớt và trồng bông giấy thì mình nghĩ nó gần gũi quê hương của mình hơn, mình tạm nghĩ là vậy. Mình nghĩ nó đem quê hương nó gần tới mình hơn, thì cũng là một cái điều rất là thú vị, thưa anh Hoàng Tính và thưa Hà Nhân.
Chắc chắn là qua những cái phần giới thiệu của Nhân cũng như là trình bày của Nhân thì một phần nào quý vị cũng đã biết được cách thức mà mình trồng, đặc biệt là trồng ớt nó như thế nào. Quý vị muốn tính biết là người Việt của chúng ta cũng rất thích là trồng ớt lắm, hoặc là những cái loại cây ăn trái, trồng liền để có cây liền, có trái liền đó, để mà chúng ta phục vụ cho cái đời sống nhỏ nhỏ của mình trong tuần hay hoặc là trong ngày mà quý vị yêu thích ăn trái ớt, hay hoặc là những cái loại cây thông thường khác. Ngoài ra thì những cái loại bông hoặc là những cái cây lớn hơn như là cây lê, cây đào này nọ, thì quý vị có thể liên lạc với anh Nhân qua cái Facebook là Nhân T tê hà, thì quý vị sẽ có được những cái giải đáp thật là thỏa đáng, hoặc là quý vị có thể gọi cho anh Nhân qua cái số phone được phép liên lạc, đó là số 405-596-8819, 405-596-8819. Trước khi chia tay này, trước khi mà chúng ta tạm chia tay, thì anh Đạm có điều gì chia sẻ không, mời anh?
Cảm ơn Nhân đã chia sẻ những cái công việc trồng những cây đơn giản nhất, nhưng mà thật sự thì mình nghĩ cái này nó có ý nghĩa về cái tinh thần relax hơn là về mặt kinh tế. Nó đem cái quê hương gần với mình hơn. Thật sự thì nó cũng là một điều hay để mình relieve cái stress. Cuộc sống nó quá bận rộn ở ngoài. Mình cũng không cần phải nhà cao cửa lớn, không cần phải một cái miếng đất thật là rộng để mình trồng, được trồng cái này trồng cái kia, thì đó là điều tốt rồi. Nhưng mà chỉ cần vài ba chậu nhỏ nhỏ, trồng vài cây ớt, vài cây hoa, ngồi nhâm nhi ly bia hoặc ly cà phê buổi sáng, thì mình nghĩ nó cũng là một cái chỗ để mình giải tỏa được cái stress, cái cân bằng cuộc sống và cái xứ sở bận rộn này, thưa đồng tính và thưa Hà Nhân.
Cảm ơn Nhân ngày hôm nay đã dành chút thời gian đến với chương trình Cà phê của cuộc sống trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để chia sẻ với quý bà con đồng hương về những cái kiến thức căn bản hay hoặc là những cái loại cây trồng mà Nhân có thể chia sẻ ra cho quý vị bà con đồng hương, cũng như là những gửi ra cái số phone như là tính đã gửi đến cho quý vị, cũng như là cái Facebook để quý vị có thể lên tìm hiểu thêm, cũng như là thích cái nào thì quý vị có thể order hoặc là hỏi thêm Nhân qua cái số điện thoại hoàn tính cũng đã có nêu. Và cảm ơn Nhân, chúc Nhân sẽ thành công trên cái con đường cũng như là trên cái lĩnh vực trồng sân vườn mà Nhân yêu thích nghe chân.
Dạ em cảm ơn anh Tính và anh Đạm, và cảm ơn các mọi người đã lắng nghe, và chúc hai anh một ngày thật đẹp đẹp như trời hôm nay.
Ta nói rằng là chúc nhau thành công sức khỏe này nọ, còn đối với Nhân gọi là chân cứng đá mềm, đúng không anh Đạm?
Ông mà thích Nhân đó, thích chồng, tức là có ở nhà có lê có đào có bưởi có
đây đủ hết,
mới chạy đi vòng vòng ngoài đường đi kiếm như mệt mệt lắm.
Cảm ơn anh Nhân rất là nhiều, và chúng ta có dịp chúng ta cũng sẽ trở lại với chương trình này, cũng trong cái vấn đề cây cối, để cho bà con của chúng ta có được thêm những cái kiến thức về cây cối khi mà chúng ta bắt đầu trồng trọt rồi, hay hoặc là bắt đầu chúng ta sẽ thu hoạch như thế nào ha, thưa quý vị cũng như là thưa anh Nhân. Cảm ơn anh Nhân rất là nhiều, chúc anh sẽ được một ngày bình an bên cái sân vườn của mình cũng như là bên gia đình nhỏ của mình nha. Hẹn gặp Nhân trồng lần sau nha Nhân.
Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào anh Tính và anh Đạm.
Dạ vâng, cảm ơn Nhân rất là nhiều. Cảm ơn anh Đạm. Mời anh Đạm gửi lời chào cho bà con nghe.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn Nhân và cảm ơn thính giả đã nghe cái chương trình Cà phê cuộc sống của anh em chúng tôi. Chúc anh em chị em một ngày thật là bình an.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị bình an và hẹn gặp quý vị trong chương trình Cà phê và cuộc sống lần sau. Xin cảm ơn quý vị.